Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Trong cái câu chuyện đó có nhiều cái đề tài vẫn còn rất là hấp dẫn. Con xin Thầy cho chúng con biết bữa nay Thầy sẽ nói về gì ạ?
Mình phối hợp hai cái câu chuyện đó để cho mình làm một cái đối chiếu với nhau rất là hay. Thì dụ như cái chuyện vừa rồi, cái tuần rồi, chắc các bạn cũng biết là thầy nói cái chuyện mà là bạc giới và bị nạn, tức là bốn cái vị thánh, tức là ngài Phổ Hiền, ngài Quảng Âm, ngài Văn Thù, cộng với là cái vị Sơn Thần xuống mà thử lòng bốn vị này, dạ làm bốn cô gái để mà làm cho mê hoặc cái tâm của bốn vị tăng. Thì không ngờ là ba vị là đứng rất vững, có cái bạc giới là bị sa ngã vào trong cái dục vọng. Thì cái câu chuyện này rất hay, để làm cho mình phải chính tâm. Cho nên trong cái câu chuyện của Đường Tăng thì nói rằng là mình phải chính tâm, đừng có nghĩ cái tà vậy rồi mình bị kéo vô trong cái dục vọng của trần gian. Đó là câu chuyện của Đường Tăng đó. Nhưng mà nếu bạn mà đối chiếu lại đó với là Kinh Hoa Nghiêm đó, thì trong Kinh Hoa Nghiêm cũng cái phẩm đó, cũng câu chuyện của Đường Tăng đó, cũng cái vị trí số 6 đó, thì nói tới cái vị trí là ngài Thiện Tài Đồng Tử gặp một vị tăng tên là Hải Tràng. Thì cái vị này dạy cho Thiện Tài Đồng Tử làm sao mà chỉnh tâm, và trong cái chỉnh tâm đó đấy thì mình biết ra tâm của mình mà chỉnh, tức là tâm của mình, tức là tâm của tất cả chúng sinh. Đó là chỉnh tâm, không phải là tâm mình là mình có một cái ngã, mình là đây là tôi, của tôi là đúng thế này, mình mọi người sai. Mà chỉnh tâm thì tại ra là mình, cái tâm mình và tất cả tâm chúng sinh đều là một cả, cho nên chúng sinh nghĩ cái gì đó thì họ đúng cái kiểu của họ chứ không phải là sai. Và do đó là cái chính tâm ở trong cái nhà Phật đó, là tại ra đó là một cái màng lưới suy tư, một cái màng lưới tâm thức mà mình không có chê bai ai, mình không nói ai trật, ai trùng, ai sai cả. Mình biết tất cả đều là như thị, như vậy mà thôi. Thế nên đó là một cái mà làm cho mình suy nghĩ về cái định nghĩa chính tâm, mà làm cho mình cảm thấy rằng là tại ra là cả một cái nền tảng mà suy tư của nhà Phật đó là rất độc đáo. Bây giờ đó, ngày hôm nay thì thầy muốn dẫn bác đi vô trong câu chuyện Đường Tăng để bác đi tới nơi mà thịnh kinh. Thì bây giờ đó thì là lại nói chuyện là bốn thầy trò, tức là Tâm Tạng, rồi Ngộ Không, Bạc Giới và là Sa Tăng. Thì trên đường đi thì tới một cái nơi gọi là núi Vạn Thọ. Thì bạn nghe cái chữ đó là bạn thấy là nói tới cái Vạn Thọ, tức là cái gì, là cái tuổi mà không bao giờ mà chết cả. Vạn tức là vô số, vô lượng, vô biên đó kìa. Thì đi ngang đó thì thấy có một cái quán. Thế nào là cái quán? Đối với đạo giáo thì gọi là cái quán, đối với Phật giáo gọi là cái chùa. Chùa là nơi chư tăng ở, còn cái quán là nơi các vị đạo gia ở. Thì ngài Huyền Trang mẹ tới cái nơi như vậy thì là rất là muốn vào. Thì cái quán đó ai làm chủ thì tại ra đó là có một cái vị đạo gia, một vị tiên nhân tên là Trấn Nguyên Tự. Cái chữ Trấn Nguyên là cái bạc cũng hiểu là cái chữ gì rồi. Trấn có nghĩa là giữ gìn, chỉ mình trấn thủ đó. Nguyên đó là nguyên khí, nguyên là mình gọi là wholeness, là giống như cái chân tâm mình giữ cái chân tâm mình chứ đừng có bị bể ra, đừng bị mất đi, bị thất thoát, gọi là Trấn Nguyên. Thì ngài có hai cái vị tiểu đồng đó, một vị tên Thanh Phong, một vị tên là Minh Nguyệt. Mà hai vị gọi là tiểu đồng nhưng mà thật sự đã sống cả ngàn năm rồi các bạn, 1.200 tuổi rồi. Thì Thanh Phong đó thì bạn nghe thì bạn hiểu cái hàm ý. Thanh Phong là cái gió nó nhẹ nhàng, Minh Nguyệt là cái mặt trăng nó sáng. Thường thường Thanh Phong Minh Nguyệt là nói tới cái gì, ví dụ như là bây giờ cái tâm mình mà mở ra thì mình lúc nào mình cũng nhẹ nhàng như gió thoảng, mà tâm mình ở trong cái bóng tối lúc nào cũng sáng ra cả. Thì cái vị mà Trấn Nguyên Tử đó, mình nói với hai đệ tử này, ok bây giờ ngày hôm nay ta phải lên trên trên quả trời đó, trên đó là còn cái yến là mời ta lên tụ họp bên kia. Nhưng mà ta biết đó là có một cái vị Đường Tăng đó là đang đi qua bên Đông Đồ, tôi qua Ấn Độ đó, thịnh kinh. Thì cái vị Đường Tăng này với ta đó là có duyên 500 năm về trước là đã cần gặp nhau trong cái hồi mà Bồng Lai rồi, cái hồi để mà các vị mà tu tiên, các vị mà trên trời đó là gặp nhau là chuyện ta biết nhau rồi, thì nó 500 năm trước rồi. Bây giờ đó thì cái vị này là đầu thai lại để đi thỉnh kinh, còn ta thì ta trụ ở đây. Như vậy thì hai con, hai vị tiểu đồng là Thanh Phong Minh Nguyệt đấy, hẹn mà tới đấy thì đem nhân sâm ra mời. Nói xong thì ngài Trần Nguyên Tử ngài đi mất. Thì khi mà Tâm Tạng về Tề Thiên Bạc Giới Sa Tăng đi vào thì thấy cửa mở sạch sẽ vô cùng chào đón. Thì vào thì gặp hai vị tiểu đồng đó, hai vị tiểu đồng đã bị mời là dạ, có phải ngài là Đường Tăng ở bên Trung Quốc qua không thì xin mời. Vì tụi con có được dặn dò là mời để mà đón tiếp ngài. Thì lúc đó rồi thì là Tâm Tạng nói đúng rồi, mừng lắm, rồi có người đón tiếp mừng lắm. Thì mới được giới thiệu cho là đây là cái vườn tên là Ngũ Trang. Ngũ, các bạn phải kịp số 5, Ngũ Trang là trang viên. Ngũ năm cái điều mà nó đẹp đẽ vô cùng. Thì trong đó đó, cái vườn này ấy, nó có một cái cây nhân sâm. Cái cây này sống cả ngàn năm rồi. Thì Thanh Phong và Minh Nguyệt mới kể lại như thế này. Nói là cái cây này ấy, nó đã sống một vạn năm. Cho nên nó có 30 cái trái nhân sâm. Mà một cái nhân sâm đó, thì thầy xin báo cáo cho chị Loan biết đó, một cái nhân sâm đó là 3.000 năm là đơm hoa một lần. 3.000 năm sau là mới kết cái trái. Rồi mất 3.000 năm nữa đó, cái trái nó mới chín lại, 9.000 năm. Và hiện giờ đó, cái cây nhân sâm này chỉ có 30 trái thôi, tức là một vàng năm 30 trái. Thì trước khi mà đi đó, thì ngài Trần Nguyên Tử đó, thì mới lấy hai trái nhân sâm ra. Một trái cho mình ăn, còn một trái thì chia cho hai vị đồng tự là Thanh Phong Minh Nguyệt ăn. Như vậy thì cái cây đã còn lại là 28 trái. Tức là ăn được 2 trái rồi, tức là còn lại là 28 trái. Thì Thanh Phong và Minh Nguyệt mà nói về là Tâm Tạng đó, thì xin mời ngài vô ngài nghỉ ngơi, vì là sư phụ tôi có dặn rằng là tụi tôi đem cúng dường cái nhân sâm cho ngài ăn. Tại vì khi mà ngài ăn cái nhân sâm này thì ngài sẽ sống cả vàng năm. Trời ơi, cho mình trải ra mình chắc là mình cũng ăn cũng sống rồi, nhưng mà cái vấn đề là nếu mình già quá là mình lù khù thì phiền làm gì á. Nhưng mà nếu mà ăn cái nhân sâm này thì là cũng trẻ trung lắm, chứ không có già đâu. Thì nói xong rồi thì là Thanh Phong Minh Nguyệt á mới chạy lên ra vườn để mà tới để hái sâm. Trên lúc đó thì Tâm Tạng thì ngồi chờ, còn Bạc Giới thì vô làm đồ ăn, còn Tề Thiên thì đi dắt ngựa ra cho uống nước. Thì hai cái chú tiểu đồng lên trên cây đó thì mới hai trái nhân sâm xuống thôi. Hải xong xuống rồi mới đem vào mời Tâm Tạng. Thì mời Tâm Tạng cái Tâm Tạng lấy tay che mắt liền. Thôi không dám ăn là tại sao vậy? Thì tại ra hai cái nhân sâm hình dạng như là người vậy đó.
Tại vì nhân sâm
mà.
Ờ,
nhân
sâm
là
hình dạng giống
hình
người.
Dạng là người mà giống như người vậy. Thế nên Tâm Tạng sợ vô cùng. Cảm thấy trời đất ơi, ui dạ, sợ quá. Thế nên không, cái này là chỉ là cái hình người thôi. Nhưng mà là cái nhân sâm ăn bố là sống cả ngang tuổi. Nhưng Tâm Tạng nhất định không ăn. Trong lúc đó không ăn rồi thì là thì hai cái chú tiểu đồng đó đó mà đem về phòng mới
tự ăn lấy
từ xử lý từ xử lý, thật nói là kiểu bây giờ từ xử lý, từ xử lý thì là ăn uống sung sướng, nói nắng như vậy thì đâu có ngờ đó, thì cái tiếng nói lọt ra bên ngoài cửa sổ, thì từ ngoài cửa sổ thì ai bên kia cửa sổ thì tại ra Bạc Giới đang nấu ăn, đang làm đồ, thì là Bạc Giới nghe vậy thì Bạc Giới trời ơi, tại ra là hai chú ăn cái nhân sâm cả ngàn năm mà sư phụ ta cho ăn mà sư phụ không được ăn, mà không cho đệ tử ăn, bây giờ là tự mình ăn. Thành Bạc Giới là tức lắm, thì mình chờ cho Tề Thiên mà đi cho ngựa uống nước về một cái mà kêu vô này, anh ấy ăn, bây giờ bảo cả anh cái chuyện này, anh là khỉ, anh là chuyên muốn ăn cắp đồ mà, hồi xưa là ăn cắp băng đao rồi, bây giờ bảo cả anh là bây giờ có nhân sâm ăn một sống ngàn năm có cây này. Thì Tề Thiên vừa nghe từ đó là cái tánh khí nổi lên rằng alright, được rồi, mình để phải đi tìm. Thì Tề Thiên mình nhảy đi ra ngoài, mình thấy cái nhân sâm to ùi ra, thấy mấy cái trái quá đẹp, quá tốt luôn. Thì đổ chị, Tề Thiên làm gì bây giờ?
Dạ, chắc là hái một trái.
Lấy ra hái trái liền, dạ. Thì lấy cái thiệt bảng ra, đập một cái, thì cho cái trái nó rớt xuống. Dạ. Thì đâu có ngờ đó, cái trái nó rớt xuống, nó biến mất. Trời đất ơi, sao một trái này biến mất vậy? Thì Tề Thiên tức quá, mình đi chạy tìm cái trái thì không thấy đâu cả. Thì mình dòng cái cây thiệt bảng xuống, kêu ông thổ địa lên, ông thổ địa công, ông ăn cắp cái trái của tôi, sao tại sao mà tôi không thấy cái trái đâu cả? Thì cái nhân sâm là tôi vừa mới đánh rớt xuống đất rõ ràng, mà ông là thổ địa, ông phải cho tôi biết, ông lấy chứ ai lại không có. thì thổ địa mới quỳ xuống tội nghiệp của nó. Không có, giờ không có đâu. Con không hề lấy cái chuyện đó, nhưng mà con sẽ nói cho ngài nghe. Thì cái nhân sâm này đó, nếu mà gặp kim, tức là cái đồ kim khí thì nó rung lên, cho nên ngài vừa đụng cái là nó rột xuống rồi. Nhưng mà gặp mộc đó, nếu mà cây đó, mộc đó, thì nó sẽ khô héo ngay. Mà nếu mà gặp thủy đó, thì nó sẽ hóa, hóa có nghĩa là nó chảy ra nước liền. Mà nếu mà gặp hỏa đó, gặp lửa đó, thì nó sẽ héo, héo tàn. Mà nếu mà gặp thổ đó, thì nó sẽ nhập vào trong đất. Cho nên đó, kim mộc thủy hỏa thổ, cái trái nhân sắp này đó, mà nó rớt xuống chỗ nào rồi là nó biến mất là vì vậy đó. Chứ không phải là con lấy đâu. Xin ngài đừng đập con, tha tội cho con. Rồi, chị thấy hai anh chị? Là cái trái nhân sắm đó mà nó không thể chịu được kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi biết đổ chị, tại sao vậy? Cho nên mình hay, câu đố này mình hay này. Các bác mà đang nghe chương trình Radio Khai Tâm thì cho các bác cũng thử coi là vì sao vậy. Nó ví von như cái gì mà tại sao mà nhân sâm mình lại không bị phá hoại được. Thì bây giờ trong lúc mà bác chờ đợi đó, để thầy kể cuộc sống cái câu chuyện nha. Alright, mình suy nghĩ chút xíu. Nhưng mà các bác thấy đó, thì tại đó là có cái thứ mà làm cho nhân sâm này biến mất. Nó không có phá hoại, không hư hoại mà biến mất. Rồi bây giờ tiếp tục. Thầy Thiên lấy cái mỡ mà mình gọi là cái nhân sâm nó không được, thì Thầy Thiên mới hỏi như vậy thổ địa cho tôi biết làm sao mà lấy. Thì thổ địa nó rất dễ. Giờ ngài lấy đấy, cái vải của ngài ra, cái áo ngài ra, ngài lấy ra, rồi ngài chỉ đụng cái thiết bản, đụng cái nó rớt xuống vô, rồi cái nhân sâm rớt vào trong áo của ngài ấy. Thì à, cái vải là nó không thuộc về địa thủy hỏa phong không, nó không thuộc về sắc thanh hương vị xúc phạm, không thuộc về cái kim mộc thủy hỏa thổ, thì ngài lấy được về liền. Thì Thầy Thiên mừng quá, mà gõ cái thì là cái trái rớt xuống, rùng xuống vô trong cái áo. Thì lấy bao nhiêu trái? Lấy 3 trái. Thì tức là hồi nãy là mình có lúc đầu là cái cây này có 30 trái. Rồi xong rồi đó, mình trừ đi 2 trái là ông Trần Nguyên Tử với hai học trò ăn rồi. 2 trái là cho ngài Tam Tàng, ngài Tam Tàng là không ăn, cho nên ông Thanh Phong Minh Nguyệt là ăn rồi. Rồi 1 trái bị rớt xuống đất rồi. Còn 3 trái 3 người này lấy lại đó, thì cộng lại cả thảy là mình lấy 30, mình trừ cho 5 về là 8, tức là còn 22 trái thôi, đúng không?
Yeah.
Nhưng mà nếu mà Thanh Phong và Minh Nguyệt đó, mà lấy đó, thì bị ăn trộm 4 trái. Nếu mà đúng ra đó, nếu mà Thanh Phong Minh Nguyệt mà tìm đó, thì phải tìm cho ra là chỉ có 26 trái thôi. Nếu mà lên cây mà đếm đó, thì có 26 trái, nhưng bây giờ chỉ có 22 trái thôi. Thì quả nhiên thì cái chuyện xảy ra như sau. Sau khi mà ba anh em ăn rồi một hồi rồi đó, thì Thanh Phong nhìn Minh Nguyệt đó, mới đi ra ngoài vườn đó, thì mình lên mình đếm, đếm thấy ủa, tại vì mình lấy 2 trái, 2 trái là 4 trái, thì là chỉ còn 26 trái nhân sâm, mà bây giờ sao mình chỉ còn có 22 trái thôi, ai lấy mất 4 trái. Thì Thanh Phong Minh Nguyệt mình nghĩ 4 trái thì đứng là 4 người chứ không ai nữa. Rồi mình chạy vào, mình xưng sò với ngài Tam Tàng, nói là tại sao mà ngài ăn cắp về, nó không bần tăng tu hành, không ăn cắp. Mà rõ ràng mất 4 trái, mà đây có ai đâu, cả cái núi rừng nên có 4 vị thì ai mà đi vào đây nữa. Thì Tâm Tàng chỉ biết khóc thôi, tôi đâu có lấy. Xong rồi đó, kéo hết 3 người đệ tử ra, Tề Thiên, Bạc Giới về lại Sa Tăng ra, thì Thanh Phong Minh Nguyệt đứng đó mà chửi rầm hết. Nói, chắc chắn là mấy chú đó, tại vì sư phụ tôi nói rằng là Tam Tàng thì tốt, nhưng mà mấy đệ tử đó, đứa nào cũng là mặt mày là ác quái cả. À, nhất là Tề Thiên hồi xưa là ông ăn cắp đồ, ăn cắp bàn đào, ăn cắp đào tiên đó. Mà thì chắc chắn là nhà ngươi rồi. Tề Thiên nghe như vậy tức giận vô cùng, nghiến răng tức giận, nhưng mà mới làm bộ đó, nhổ sợi lông ra, thổi một cái, biến thành một cái, mình gọi là double đó, một cái phân thân đứng đó. Còn cái thân thiệt của mình thì bay ra ngoài cái cây kia. Đồ chỉ làm cái gì? Đập cái cây kia cho nát ra luôn, tróc gốc luôn. Một cái cây đó là một vạn năm đó, thì nó mới ra được 30 trái. Thì tróc gốc một cái thì cái cây này rớt xuống, thì bao nhiêu cái trái mà thì nhân sâm đó nó rớt xuống đất thì nó mất hết. Nhập đùng thổ là nó nhập, nó mất hết. Xong rồi đó, Tề Thiên sung sướng vô cùng, bay về lại, trở về lại rồi mỉm cười cứ cho tụi bay mình nói gì tụi bay muốn chửi gì chửi, người ta đã làm xong cuộc chuyện dễ sợ chứ. À, xong rồi cái thì là Tây Thiên là tôi đâu có làm gì đâu, tôi ăn gì đâu, tôi đâu có ăn cắp gì đâu, không thông tin thì dẫn ra vườn coi tôi đâu có ăn cắp gì đâu. Thì Thanh Phong Minh Nguyệt dẫn bốn thầy trò ra coi, thì bây giờ chính Thanh Phong và Minh Nguyệt mà giật mình kinh hãi vì là không còn cái cây đứng nữa, mà cây nó ngã xuống nó chết trong gốc luôn, bao nhiêu cái nhân sâm nó chết hết. Ô là thì hai chú Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ ngồi đó mà khóc thôi chứ không biết làm sao cả. Khóc rồi cả thì là đóng cửa lại, bắt thầy trò ở trong đó để chờ sư phụ của mình về mà xử lý. À, thì đến lúc mà sư phụ về một cái đó thì đương nhiên là sẽ trừng phạt, cho nên Ngộ Không Tề Thiên khôn lắm, quyết định rằng là bây giờ đó mình phải chạy. Cho nên đó là cùng với Đường Tăng, vậy là Bạc Giới với Sa Tăng đó là chạy trốn, nửa đêm chạy đi. Rồi xong rồi đó thì biết cái này là cái nghề của Tôn Ngộ Không, tức là Tề Thiên mới giả làm con muỗi bay vô lại trong phòng của là hai là Thanh Phong Minh Nguyệt, đốt hai vị đó mỗi người một muỗi thôi, làm cho hai người này ngủ say mê cho cả mấy năm luôn, cũng còn say mê nữa đó, đốt cái đó mình không biết là cái thuốc gì thuộc mê đó, nhưng mà cái muỗi, con muỗi nó có cái khả năng đốt cho mê. Thì hai vị này nằm ra cái là say lắng ra ngủ mê luôn. Tới lúc đó thì là bốn thầy trò mới cao bay xa chạy rời khỏi cái thôn trang đi mất đi rồi. Đến mấy ngày hôm sau, hai ngày sau thì sư phụ, tức là ngài Trấn Nguyên Tự đó, mới đi trở về lại, ủa sao mà cái phòng mở ra, cái đại đường, đại sảnh, cái gì mở toang ra cả. Chạy ra vườn, thầy cũng cửa mở nhưng mà chưa có vô check, thầy cửa trong vườn mở thì mình lao qua, mình chạy vô tim, vô phòng thì thấy hai chú tiểu đồng nằm ngủ đó, thì mình lao qua, mình kêu dậy rồi thì là không dậy, phải làm phép. Thì hai chú này mới dậy thì mới kể chuyện cho nghe rồi. Thì Trấn Nguyên Tự tuy là tiếng nhưng mà cũng nổi giận đùng đùng chứ không phải không cách gì không giận được cả. Giận điên lên mà bay lên đi tìm bốn thầy trò, rồi xong rồi hỏi chứ, bay tới gặp Tam Tạng, hỏi Tam Tạng chứ hôm nay có phải là ngài đi từ cái phía này tới hay không, để mà quyết xác đó là đúng là bốn vị này. Dạ thế Tạng nói, Tam Tạng là dạ, bần tăng vậy là các đệ tử đông đổ quá, hồi nãy đúng là đi ngang cái núi Vàng Thọ, đi ngang qua cái thôn trang sắp sửa ngoài xong thì là Tề Thiên bịt miệng nghe, làm gì có, hồi nãy tôi đâu có đó, tôi đi vào cả đường khác. Nó láo, thầy tu còn biết nó láo mà trắng trợn nữa chứ. Thì không ngờ thì là Trấn Nguyên Tự nói ồ ngài phải trả lại cái cây gọi là cây nhân sâm mà vàng năm của tôi đây. Thì Tề Thiên là không, làm gì có chuyện đó, lấy cái thịt bản nó bắn liền. Thì Bạc Giới một súng là đánh, rồi Sa Tăng một súng là đánh, ba anh em, ba ông thầy tu đó, nhưng mà đâu có sợ ai đâu. Lấy đồ nghe ra đánh tới nơi, thì không ngờ Trấn Nguyên Tử cũng đâu có sợ ai đâu. Nhảy lên trên không trung một cái, mở cái tay áo ra, niệm chú một cái, thì bao nhiêu, ba, bốn thầy trò đó là bị cuốn một trong cái tay áo. Cái tay áo đó là cái tay áo mà của các bậc tiên, họ tu là kinh khủng. Vô người chui qua một cái thì Bạc Giới đánh lung tung cả mà không ra được. Tề Thiên không biết làm sao mà nhảy ra được, kẹt ở trong đó. Kẹt trong đó rồi thì bây giờ đó, mình đem về nhà rồi mình trói Tề Thiên trong cột, mình đánh 30 roi. Mà Tề Thiên thì mình đồng giá sắt, đâu sợ ai đâu. Xong rồi đó thì đánh đòi đánh Tam Tạng, Tề Thiên là xin lỗi. Tề Thiên khóc mà không, bây giờ tôi nhận tội, tôi xin lỗi, là tôi bị không em. Mày nhận tội nhưng mà bây giờ mày làm sao cái cây nó sống lại chứ, bây giờ mày nói như vậy đâu có được. Thì khi mà như vậy rồi một cái đó thì là Tề Thiên mày quyết định là bây giờ thôi xin lỗi rồi, thì bây giờ là để mà mình sẽ đi cầu đức chẳng vì mà tiên để giúp. Thì Tề Thiên mày chạy đi tìm Phước Lộc Thọ đó. Thì bốn ba cái vị tiên này họ nói tôi chịu thôi, mấy cái này tôi không cách gì làm được, vì cái cây này là một vàng năm, nó ra ngoài cái khả năng của tôi không thể nào được. Rồi giới thiệu cho một cái vị mà Thái Thượng Lão Quân cũng chịu luôn không được. Thái Thượng Lão Quân nói chỉ có một người duy nhất là Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì Tề Thiên mới bay đi tìm Quan Âm, Nam Hải Quan Âm bay đi, thì Quan Âm mỉm cười, nó sợ cái chuyện này đâu có gì khó, được rồi, tao giúp cho. Thì Quan Âm Bồ Tát đó mới bay về, đi theo Tề Thiên, bay về tới nơi đó, thì đương nhiên là văn võ bá quan ngài Trấn Nguyên Tử về các bao nhiêu mấy ông tiên là tới tụ họp cả, vì Quan Bồ Tát tới thì ai cũng muốn tới. Tới thì Quan Bồ Tát mới nói như thế này này, bây giờ đó, Tề Thiên, đưa tay ra, ta viết cái bùa vào trong ngươi, trong tay của ngươi đó. Thì Đức Quan Âm mới viết cái bùa vào, dùng cái nhành dương chi viết cái bùa, thì cái chữ đó nó có cái chữ gì, ôm a hùng thì đại khái như vậy, viết vô chữ. Rồi xong rồi ngài mới nói bây giờ đó, lấy cái tay đó, mà ôm cái cây đó, ôm cái miếng đất đó, thì cầm đi, cầm cái cây, cầm miếng đất đó đi, để cái đất đó. Thì Tề Thiên mình lấy cái tay ra mà áp vô trên cái cây đất, thì tự nhiên đó, không biết nước cam lồ ở đâu nó chảy đầy hết cả cái khu đất đó, mà cái rễ cây nó bắt đầu nó dính vào trong cái nước đó. Rồi mẹ anh em Tề Thiên, Sa Tăng, Bạc Giới đó mới cùng nhau đẩy cây lên lại, thì cây nó đứng lên lại rồi, cái nước cam lồ đó nó tỏa ra. Thì từ nơi kia tới ra cái chữ đó, đó là cái chữ nó, bây giờ là mình biết là cái chữ gì, chỉ biết chữ xa, chữ xa. Thì Quan Âm Bồ Tát biết cái chữ xa trong lòng bàn tay của Tề Thiên á, thế nên cái nước cam lồ nó cứ chảy ra, mà cái cây nó sống lại rồi đó. Thì nhìn lên lại đó, thì thấy độ chỉ bao nhiêu cái,
trở lại cái số mà
là bao nhiêu cái,
26 cái,
đúng rồi. Tại vì mình ăn bốn người kia đúng không? Được, quay lại khoảng 2 cái, 26 cái, đúng rồi. Đó. Tại vì là quay thử mình có 2 trái đó là ăn rồi nè,
hai trái chú kia lấy sau
thì có 26 trái. Có 26 trái chứ, đúng không?
Dạ, là 26 trái.
Có 26 trái, 4 trái kia, nhưng mà có thêm một cái trái nữa là
bị rơi mất
rồi, thì trái rơi mất cũng còn lên lại nữa, trái rơi mất cũng lên tiếp nữa, cho nên có 27 trái. Nhưng mà lấy 2 trái rồi còn là 25 trái. Nói chung là mấy cái trái nó ăn thì không còn nữa, nhưng mấy cái trái mà chưa ăn đó thì nó hiện lên là hết. Thì đương nhiên Trấn Nguyên Tử mừng vô cùng, vì không ngờ rằng là cái cây 1000 năm đã bị tróc gốc rồi đó, mà bị 1000 năm nhưng mà bây giờ sống lại và đẹp vô cùng. Thì bây giờ đó, cái câu chuyện này, cái triết lý câu chuyện nói cái gì, thì đầu tiên cả thầy xin mở cái bí mật của cái chữ, cái trái mà gọi là nhân sâm. Tại ra cái trái nhân sâm đó gọi là tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề đó là cái tâm giác ngộ, tâm thành Phật. Và cái tâm này đó gọi là bồ đề tâm. Các bạn thường thường biết bồ đề tâm này đó là một cái tâm mà nó không thể bị phá hoại được. Nhưng mà khi mà bạn lấy cái tâm bồ đề này ra đó, mà bạn cho gặp vào kim, kim là cái gì? Kim là cái sự đổ kỳ, thì nó rung. Gọi là gặp kim thì rung là vậy đó. Khi gặp mộc, mộc là cái gì? Sự giận dữ này, thì nó khô héo, cái tâm bồ đề nó khô héo. Khi gặp thủy, thủy là sự sợ hãi, thì nó hóa ra nước, ra, nó chảy mất. Khi mà gặp hỏa đó, tức là gặp yêu đương này nọ, thì nó héo tan tâm bồ đề. Khi gặp thổ đó là cái sự lo lắng, lo âu đó, thì cái tâm bồ đề này đó, nó biến mất. Cho nên cái nhân sâm nó rất là hay. Đó là hình ảnh của cái tâm bồ đề, nhưng mà tâm bồ đề mình phải nuôi dưỡng bằng cách khác. Thì trở ra cái tâm bồ đề nuôi dưỡng bằng cách gì? Bằng cái nước từ bi, nước cam lồ mà Đức Quan Âm Bồ Tát mà sử dụng. Và cái nước cam lồ đó đó, nó giúp cho cái cây vàng thọ, cái này nó sống cả vàng năm luôn. Và cái bồ đề đó sống lâu vô cùng, nó không thể chết được. Và nhờ cái nước cam lồ, mà cái nước cam lồ là đại biểu cho cái gì? Cho cái lòng từ bi. Chỉ có cái lòng từ bi đó, cái lòng thương mà vô hạn đó đó, thì mình nuôi được cái tâm bồ đề. Và khi nó ra cái trái rồi đó, mà người nào mà ăn vào đó, thì đương nhiên là mình sẽ tự nhiên sẽ mở, mình sống lâu. Sống lâu tức là cái sự tu hành của mình là dai dẳng, cho nó không có chết liền. Nói như thế đó, thì đây là một câu chuyện rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái người nuôi dưỡng cái cây mà bồ đề này là cái ngài Trấn Nguyên Tử. Thế nào là Trấn Nguyên Tử? Là cái người mà lúc nào cũng giữ cho cái wholeness, cái sự nguyên vẹn của cái tâm của mình. Cho nên mình tu thì mình đừng có làm ai bể tâm, nạt tâm, mình gọi là broken heart. Đừng làm cho người ta bị tổn thương, đừng làm tổn hại ai cả. Mình phải trấn nguyên, phải giữ cái nguyên khí của mình giữ cái tâm này mà lúc nào cũng là bình thường, tốt đẹp của mình. Rồi sống rồi cái thái độ của mình đối với những cái chuyện ngoài đời đó, thì mình như gió thoảng nhẹ nhàng, đừng có làm cho nó cái chuyện như nó nặng nề quá. Và tâm mình lúc nào cũng minh nguyệt, lúc nào cũng sáng suốt. Thanh phong minh nguyệt là hai cái mà chỉ đạo cho cuộc sống. Bên ngoài mình đối xử với người ta như gió thoảng nhẹ nhàng, đừng có bảo tố lên, đừng có làm người ta giận, người ta khó chịu, người ta chết ngạt thở. Mà bên trong đó thì lúc nào cái bóng tối của cái nội tâm cũng được soi sáng bởi cái minh nguyệt. Minh nguyệt là cái trắng sáng, cho nên mình không còn những cái điểm mù, cái bóng tối đó. Mà nuôi dưỡng như vậy rồi đó, cái hay đó là các bạn thấy là nhiều khi tất cả 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm thời gian mà để cho cái tấm bồ đề nó lớn mạnh, nó lâu, nó không có mau các bạn. Nhiều khi chúng ta phải nên nhận nài, tu hành không thể mau được, từ từ cũng gấp. Và cuối cùng cả các bạn thấy hồi nãy mình nói đó là cái nước cam lồ đó là cái mà nuôi dưỡng. Và các bạn có thể hay không, ngài Quan Âm Bồ Tát viết một cái chữ là sa, gọi là cái đạo bùa, nhưng thật sự đó là cái chữ sa viết vô ở trong tay, trong lòng bàn tay của Tề Thiên. Cũng cái tay này là cái tay mà phá hoại cho cây bồ đề nó chết đi, thì cũng cái tay này sẽ làm cho cây bồ đề sống lại. Cho nên cái đó là một cái triết lý rất hay. Tại sao mà Đức Quan Âm Bồ Tát ngài không từ ngài đổ nước ra cho sống cho rồi? Không, ngài không làm, mà ngài bắt Tề Thiên làm, ngài không nói người khác làm. Là bởi vì cái người mà tạo tội nghiệp thì cũng chính cái người đó tạo công đức. Cũng cái bàn tay mình phá hoại thì cũng là bàn tay mình xây dựng. Và cũng cái người đó mà làm xấu mà sẽ trở thành Phật, chứ không phải Phật là những cái người tốt được. Mà đó là cái triết lý mà rất là hay của câu chuyện. Và vì vậy cho nên á, khi mà cái bồ đề nó sống lại rồi thì nó sẽ không chết nữa. Và vì vậy cho nên trong cái câu chuyện của Tây Du thì là cái trái nhân sâm. Nhưng mà trong câu chuyện của Thiện Tài Đồng Tử ấy, thì bạn sẽ thấy là Thiện Tài tới thăm một vị Bồ Tát, và vị Bồ Tát đó dạy cho cái pháp bất thối, bất thối trụ, một cái phương pháp đó mà mình bắt đầu ra mình không đi sợ lui lại. Thì bây giờ đó cái pháp này nó được thăng cấp lên gọi là đồng chân trụ, là cái phương pháp đó mà làm sao lúc nào mình cũng như là cái cây nhân sâm đó, đồng chân, tức là nó không bao giờ mà nó già đi, và 9 vạn năm là nó không chết đi, mà lúc nào nó cũng là tốt đẹp cả. Thành ra cái pháp tu mà ngài Thiện Tài học ở trong cái kỳ này đó, trong cái câu chuyện này đó, là mình gọi là cái pháp tu đồng chân, đồng chân trụ. Đồng tức là mình gọi là giống như đồng tử đó, chân là nghĩa là chân thật, nghĩa là chân thật như đồng tử, mà đó là cái hình ảnh của cái trái nhân sâm, là hình ảnh mà nó không bao giờ già cả. Và các bạn thấy là hai vị tiểu đồng đó là thanh phong minh nguyệt ở đó để chứng minh rằng đó, đây là cái pháp mà tương đương với nhà Phật là đồng chân. Cho nên mình sẽ tu một hồi rồi đó thì mình sẽ thấy rằng đó, mình sẽ trẻ lại, là bởi vì mình khởi dậy được cái tâm bồ đề. Khi tâm bồ đề nó bắt đầu nó phát sinh trong người mình thì đó là lúc là mình gọi là mình trẻ lại.
Câu chuyện quá hay thưa thầy, cái bài học thật là hay. Như vậy đó là làm sao mà để cho mà mình nhận diện được mà mình cố gắng để mà mình tu, và mình cũng không có chấp nhất khi mà mình bị làm lỗi.
Đúng.
Và mình cũng
khả năng sửa lỗi,
cho mình, và mình cũng cho những cái người khác có cái cơ hội được tự sửa lỗi giống như là ngài Tề Thiên.
Nhất là cái câu chuyện mà nói cái vị Tề Thiên này mà làm cho một cái cây này chết rồi mà nó sống lại, cái đó là cái khả năng mà mình gọi là chuyện đổi càng khôn như vậy. Đó là cái hy vọng rất lớn cho con nhân quần của mình. Nhất là cái lúc trong cái thời đại mà các bạn thấy đó, là bây giờ đó, là mình bị ô nhiễm không khí, là mình bị là trời cầu hâm nóng, những cái tình huống mà mình gọi là không biết làm sao mà reverse, là mà thay đổi lại được. Nhưng mà mình nếu mình có cái lòng từ bi của Đức Quan Âm Bồ Tát trong người của mình, và có cái khả năng như ngài mà ngộ không đó, Tề Thiên lại là mình lắm lỗi, mình sửa, và mình sửa lại cho cái địa cầu mình sống lại, thì đúng là cái bài học này đúng là cho cái thời đại chúng ta.
Con cảm ơn thầy, bài học quá hay ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính mời quý vị thính giả đón theo chương trình này tiếp tục vào tuần tới.